Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Nhắc đến Tổng thống Trump của chúng ta thì thật sự nói hoài cũng không hết, nhưng mà bây giờ danh sách gọi rằng là kẻ thù hoặc là những người chống đối ông Trump thì lại có thêm một người mà trong suốt ngày hôm qua, đài Fox cũng như những cái đài khác đều nói ông này nói cái cô này là một cái từ rất là khó nghe đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Cái người mà phụ tá trước đây của tòa bạch ốc là bà Omarosa Manigault Newman. Thì ngày hôm qua đấy thì tổng thống có nói là bà này đê tiện và còn nói thêm một câu cũng khá nặng, đó là con chó. Thì bà này ngày hôm qua có tuyên bố là bà sẽ không có giữ im lặng đối với lại tổng thống Donald Trump. Và việc này có thể đưa đến một cái vụ chiến tranh pháp lý xảy ra. Và ngày hôm qua trong một cái cuộc phỏng vấn thì bà Newman cũng là cái lúc mà bà muốn đang cổ vũ để mà quảng cáo cho cái cuốn sách mới của mình. Thì bà có nói rằng bà tin là cái chương trình vận động tranh cử của Tổng thống là muốn cho bà giữ im lặng về cái câu chuyện của bà. Và ban vận động của Tổng thống Trump thì nói rằng là bà Newman khi mà nói ra như thế thì bà đã vi phạm về cái luật là phải giữ im lặng. Chính tay bà đã ký trước khi làm việc. Cho tới giờ phút này thì bà này bà mới nói trong một cuộc phỏng vấn thì bà nói rằng là bà đã được ông cố vấn đặc biệt, tức là cái người điều tra đặc biệt trong cái vụ mà nước Nga quậy phá trong cái cuộc bầu cử tổng thống 2016 là ông Robert Mueller. Thì bà nói rằng bà đã được văn phòng này phỏng vấn, tuy nhiên lại không có đưa ra chi tiết là nói những gì. Thì bà Newman hiện nay vẫn tiếp tục chỉ trích vị Tổng thống Trump 72 tuổi này, nói rằng là ông đang có một cái tinh thần xuống dốc và là người không có xứng đáng là Tổng thống. Và cũng đã từng sử dụng một số những cái từ ngữ có liên quan đến cái việc kỳ thị. Bà còn cáo buộc là Tổng thống đã gây chia rẽ về vấn đề chính trị và cũng đã cổ vũ cho vấn đề bạo động. Ngay lập tức thì tòa bạch ốc đã phản bác lại bà Newman, nói rằng đây là một trong những cái nhân viên đưa ra những cái thông tin không có đáng tin cậy và cố tình làm lợi cho mình khi mà tấn công kẻ khác, một là cái người mà họ mà bà đã từng làm việc trong suốt gần một thập niên qua. Chúng ta còn nhớ là trong những cái năm 2003 thì bà Newman này đã cùng chung với là Tổng thống Trump trong những cái show truyền hình TV đã rất là lâu rồi, sau đó là cố vấn cho Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc về vấn đề người da đen. Thì ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã tweet đưa ra những cái lời lẽ hết sức là nặng đối với một người phụ nữ như vậy. Anh bà Bảo.
Dạ vâng, với một cái cương vị là một cái người tổng thống, nhưng mà cũng chúng ta cũng đã biết từ đầu rồi là tổng thống Donald Trump thì khi mà ông phát biểu trên những cái trang mạng xã hội giống như là Twitter, Facebook hay là thậm chí là trên những cái kênh truyền hình thì cái phát biểu của ông rất là thẳng thắn cũng như là nói rất là thẳng, và ông cũng không có kiểm soát được cái lời nói của mình. Nhưng mà khi mà ông mà phát biểu như vậy, nói một cái người phụ nữ như vậy thì cái điều này thì không có binh cho ông được, ông quá là sai trong cái vấn đề này. Vâng, và tình hình của trên tranh chấp ở Biển Đông thì hôm nay Tổng thống Philippines là đã lên một cái phát biểu, đó là Trung Cộng nên tự chế ở Biển Đông. Tổng thống Philippines vào ngày hôm qua đã nói tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với không phận bên trên các hòn đảo mới bồi đắp và các vùng biển xung quanh ở Biển Đông có tranh chấp là sai trái, và rằng Bắc Kinh không nên bảo các nước khác rời khỏi những khu vực đó để tránh những vụ đụng độ có thể xảy ra. Những phát biểu của Tổng thống Rodrigo Duterte trong bài diễn văn trước cử tọa gồm đại sứ Hoa Kỳ và những vị khách nước ngoài khác là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi nhắm vào Trung Cộng, nước mà ông đã từ chối gây hấn về vun đắp quan hệ gần gũi hơn. Ông đã nói là họ phải suy nghĩ lại chuyện đó bởi vì một ngày nào đó sẽ có một cái điểm xung đột và thậm chí cảnh cáo những cái nước khác. Ông Duterte nói về các hành động của Trung Cộng nhằm duy trì các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển tranh chấp. Chuyện đó là sai trái bởi vì những vùng biển đó là những nơi mà chúng ta xem là vùng biển quốc tế, Tổng thống đã nói. Và ông còn nói thêm rằng quyền được di chuyển vô tư là quyền được đảm bảo và không bất kỳ sự cho phép nào để sự di chuyển qua biển khơi. Và ông hy vọng rằng Trung Cộng sẽ tự chế hành vi của mình. Tuy nhiên, ông Duterte cũng ca ngợi Bắc Kinh là sẵn lòng giúp đỡ. AP nói một cái báo cáo của chính phủ Philippines mà hãng tin này đã xem qua cho thấy là trong nửa cuối năm ngoái, máy bay quân sự của Philippines đã nhận được cảnh báo của Trung Cộng qua sóng vô tuyến ít nhất là 46 lần trong khi tuần tra gần các đảo nhân tạo do Trung Cộng xây dựng trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Và các quan chức Philippines đã nêu lo ngại của họ 2 lần qua đường truyền vô tuyến, kể cả những cuộc họp với các đối tác Trung Cộng tại Manila hồi đầu năm nay tập trung vào các tranh chấp lãnh thổ lâu năm của hai nước. AP cũng dẫn lời hai quan chức giấu tên vì họ không được phép nói về vấn đề này một cách công khai. Và không biết là cái ông vị tổng thống này ông muốn như thế nào nữa. Ông phát biểu nhưng mà sau đó lại ca ngợi cái này giống như lại vừa đánh vừa xoa. Vâng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông đó thì người ta không có tin ông Duterte. Tại vì ông này đó, ngay từ thời gian đầu lúc mà lên nắm chính quyền đó, thì ông đã có những cái phát biểu có vẻ như xa lánh đồng minh lâu năm là Hoa Kỳ mà tiến gần hơn đối với Trung Cộng. Nhưng mà không có những cái lập trường chống Trung Cộng rõ ràng như những người tiền nhiệm. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong suốt thời gian vừa qua chúng ta cũng có nhắc đến, đó là mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhằm đáp trả lại những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump khiến cho đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá một cách chóng mặt, thì trong ngày hôm nay, Phó Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng là họ sẽ gia tăng các mức thuế áp lên một số mặt hàng của Hoa Kỳ, bao gồm là 120% đối với xe hơi, 140% đối với các thức uống có cồn và thuốc lá thì tăng lên 60%. Các mặt hàng như là mỹ phẩm, gạo và than cũng bị đánh thuế. Theo như vị phó tổng thống này, ông cho biết là đây là một hành động đáp trả lại Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ có những cái cuộc tấn công nhắm vào nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày hôm 13 tháng 8 vừa qua, thì ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay các mặt hàng điện tử từ Hoa Kỳ để đáp trả các mức thuế mà Washington áp đặt vào các hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Và ông cũng sẽ hứa sẽ xuất khẩu cũng như nhập khẩu thêm các mặt hàng để cung cấp cho nhu cầu của người dân. Trong ngày 10 tháng 8, thì Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, nói là Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng chiến tranh kinh tế sau khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump rằng là ông cho phép tăng gấp đôi thuế của Hoa Kỳ nhắm vào các mặt hàng thép và nhôm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa hai bên đã leo thang sau khi ông Trump tuyên bố trước đó rằng Hoa Kỳ sẽ tăng thuế nhập khẩu thép lên 50% và nhôm là lên 20% từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau quyết định của ông Trump thì đồng tiền lire của Thổ Nhĩ Kỳ đã rớt giá kỷ lục so với đồng Mỹ Kim vào đêm 12 tháng 8. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng vào năm 2016 sau khi mục sư Hoa Kỳ Andrew Brunson bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì bị cáo buộc là thành viên của phong trào do giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đã thành lập. Và Ankara thì buộc tội cho phong trào này đã cố gắng lật đổ chính phủ vào năm 2016 và xem đây là một tổ chức khủng bố. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay khi mà thị trường chứng khoán mở cửa đó là phía bên đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị mất giá khủng khiếp, cũng như là những cái cổ phiếu của các công ty thuộc Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị mất giá sau khi mà chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ công bố là họ sẽ tăng thuế đối với hàng nhập cảng của một số những cái sản phẩm của Hoa Kỳ. Đây là cái điều mà người ta vẫn chưa biết là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi về đâu. Trong khi đó thì trở lại Hoa Kỳ, nhất là ngày hôm qua là ngày thứ ba, ở một số những cái tiểu bang, ít nhất là 4 tiểu bang họ có tổ chức bầu cử sơ bộ. Và cái kết quả cho thấy thì hiện nay phía bên Đảng Dân Chủ thì họ cũng muốn có những cái những cái ứng viên được đắc cử trong cái kỳ bầu cử sơ bộ đó. Nhưng mà các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Minnesota thì họ lại thấy là có những cái khuôn mặt mới sau khi có những cái sự ủng hộ của phía bên Tổng thống Donald Trump. Ở bên Vermont thì các đảng viên của Đảng Dân Chủ thì họ lại ủng hộ cho một cái ứng cử viên chuyển giống cho cái chức thống đốc của tiểu bang này. Và Minnesota thuộc Đảng Dân Chủ thì họ lại ủng hộ cho một phụ nữ mà người này thì gốc Somalia, tức là gốc Phi Châu, sẽ đưa vào danh sách bầu cử trong cái tháng 11 sắp tới. Còn ở bên Connecticut thì người phụ nữ da đen đầu tiên cũng sẽ đại diện cho tiểu bang tại Quốc hội. Ông Trump thì trong những cái thời gian gần đây đã lên tiếng và đã đi vận động tranh cử cho các thành viên của Đảng Cộng Hòa, nhưng cũng đã gây tranh cãi và gây sóng gió trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của năm 2018 gần đây. Một trong những người đã từng lên tiếng chỉ trích kịch liệt ông Trump là ông cựu thống đốc của Minnesota hai nhiệm kỳ là ông Tim Pawlenty. Ông này đã bị mất luôn cái chức vụ thống đốc của mình trong cái kỳ bầu cử sắp tới, mà trước đây thì ông Tim luôn luôn tin rằng mình sẽ đắc cử. Tại 10 tiểu bang thì họ đã chọn ra những cái ứng cử viên cho cái cuộc bầu cử sắp tới trong cái tháng 11. Đảng Dân Chủ thì bây giờ thì họ cố gắng làm sao kiểm soát Quốc hội mà hiện nay Đảng Cộng Hòa đang lãnh đạo, và nhiều cái chiếc ghế của các vị thống đốc của các tiểu bang khác cũng vậy. 4 tiểu bang đã tổ chức cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày hôm qua, gồm có Vermont, Connecticut, Minnesota và Wisconsin. Còn tiểu bang Kansas thì thống đốc của Đảng Cộng Hòa là ông Jeff Cooley đã bị thua với một nhân vật do chính Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Ở Minnesota thì ủy viên quận của Đảng Cộng Hòa là ông Jeff Johnson đã hạ gục ông Pawlenty. Ông này, ông Pawlenty trước đây cũng đã chê Tổng thống Trump là cái người không có khả năng lãnh đạo đất nước. Tại Wisconsin thì thống đốc Scott Walker cũng đã được chính Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đã thắng trong cái kỳ ra tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ ba này đó, Bảo.
Dạ vâng, xem ra thì cái lần bầu cử này rất là nóng bỏng với hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Và đối với tình hình của Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng nóng chẳng kém gì. Sau khi mà Washington hôm nay đã phát biểu tăng áp lực nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ không thả công dân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cảnh báo áp lực kinh tế có thể sẽ tăng lên đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu mà nước này từ chối phóng thích một mục sư người Hoa Kỳ đang bị cầm tù, một quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết vào hôm qua. Trong một cuộc tranh cãi đã khiến quan hệ giữa hai nước đồng minh NATO thêm căng thẳng. Và thông điệp cứng rắn này đã được đưa ra một ngày sau khi mà cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc là ông John Bolton gặp riêng đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ là Seda Kilic về vụ việc của mục sư tin lành Andrew Brunson. Ông cảnh báo đại sứ của Hoa Kỳ đại sứ rằng Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ dù chỉ một phút. Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết. Và quan chức Nhà Trắng này, quan chức Tòa Bạch Ốc này đã phát biểu với hãng tin Reuters với điều kiện ẩn danh, nói rằng tới giờ thì vẫn chưa có tiến triển gì trong vụ việc của ông Russian. Và chính quyền sẽ cực kỳ kiên quyết về chuyện này. Tổng thống 100% quyết tâm đưa mục sư Brunson về nhà nếu mà chúng tôi không thấy có hành động trong vài ngày nữa, hoặc một tuần nữa thì có thể sẽ có những hành động tiếp theo. Và các hành động tiếp theo có thể sẽ được đưa ra dưới hình thức là chế tài kinh tế, quan chức này đã nói thêm. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã xấu đi vì cái vụ mà giam giữ ông Russian, cũng như là lợi ích dị biệt của hai nước về Syria. Và Tổng thống Donald Trump đã tăng gấp đôi thuế thu nhập áp đặt lên thép và nhôm của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, đã góp phần khiến cho đồng lira tụt dốc thê thảm. Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc là phạt tiền đối với ngân hàng Hot Bank, một thuộc sở hữu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, vì bị cáo buộc là giúp cho Iran né các chế tài của Hoa Kỳ. Và đầu tháng này, thì Hoa Kỳ đã áp đặt chế tài lên hai quan chức hàng đầu trong nội cát của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong một cái nỗ lực nhằm là thúc ép Thổ Nhĩ Kỳ phóng thích ông mục sư Brushen. Và ông Brushen bị buộc tội là ủng hộ một cái cuộc đảo chính bất thành chống lại ông Erdogan cách đây 2 năm, một cáo buộc mà ông phủ nhận, và ông đang bị xét xử về cái cáo buộc khủng bố này. Mục sư Brushen đã kháng án một lần nữa với một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ để ông khỏi phải bị quản thúc tại gia và để dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với ông. Luật sư của ông đã nói với hãng tin Reuters vào ngày hôm qua, ngày thứ ba. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vấn đề của Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ thì cái mục đích chính rõ ràng là Hoa Kỳ muốn gây sức ép để thả vị mục sư kể trên. Nhưng mà tại vì còn một số những cái vấn đề, thí dụ như là chiến trường Syria hoặc là những cái quan điểm không rõ ràng của chính phủ Ankara trong việc xích lại gần hơn với các đồng minh của khối NATO hoặc là xích gần hơn với Nga, khiến cho là Hoa Kỳ đã rất là giận dữ trước những cái hành động không rõ ràng này. Thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle cũng như tờ Dallas Morning News đều có một cái bản báo cáo từ Pennsylvania nói về việc là các mục sư đã tài khoản là 300 vị mục sư tại các nhà thờ thuộc Công giáo La Mã ở Pennsylvania đã lạm dụng hơn 1.000 nạn nhân, mà những cái vị linh mục này đã được các giới chức lãnh đạo che giấu, không có trình báo, thông qua việc rằng là họ thuyết phục những nạn nhân không có trình báo hay là không có báo cáo với cảnh sát. Đại bồi thẩm đoàn trong ngày hôm qua đã công bố bản báo cáo cho thấy hơn 1.000 nạn nhân vị thành niên đã được xác định, bên cạnh hơn 300 linh mục đã vi phạm những cái hành vi sai trái này. Và đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania trong 2 năm vừa qua đã gặp gỡ và lắng nghe lời khai từ các nạn nhân và giám mục thuộc giáo phận Erie. Các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trên khắp 6 giáo phận Công giáo ở tiểu bang này, bao gồm như là Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh và Scranton. Riêng hai giáo phận Greensburg và Harrisburg vào năm ngoái đã tìm cách dập tắt cuộc điều tra, nhưng sau đó đã thay đổi ý định. Theo như đại bồi thẩm đoàn thì họ tin rằng con số nạn nhân thực tế có thể lên đến hàng ngàn người, bởi vì nhiều hồ sơ bị mất. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những nạn nhân đã ngại lên tiếng. Đây là một cuộc điều tra rộng rãi nhất của chính phủ về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em ở các nhà thờ Công giáo. Các đại bồi thẩm đoàn và tổng biện lý ở Hoa Kỳ trước đây có 10 bản báo cáo, nhưng các cuộc điều tra khi đó được thực hiện trên mỗi một giáo phận hay một quận hạt riêng biệt, chứ không có mở rộng như vụ này. Đại bồi thẩm đoàn họ cho biết rằng là các giới chức nhà thờ có tên trong các bản báo cáo thì được bảo vệ và một số người còn được thăng chức nữa, chứ không có đưa vụ này ra ánh sáng. Tổng biện lý của Pennsylvania là George Shapiro cho biết cuộc điều tra phát giác ra có việc bao che một cách có hệ thống từ các viên chức của nhà thờ ở Pennsylvania và tại Tòa Thánh Vatican. Và còn cái vụ này vẫn đang được điều tra. Và người ta nói rằng là sẽ có thêm nhiều chứng cứ cũng như rằng là sẽ có một cái cuộc điều tra mở rộng để kết luận xem là những người nào phải chịu trách nhiệm trong vụ này, và đã vụ này đã gây tai tiếng rất là lớn.
Vâng, trong khi đó thì vào ngày hôm nay tại một tòa án, tòa phúc thẩm ở bên Nghệ An thì họ sẽ xử ông Nguyễn Viết Dũng. Tuy nhiên thì cái luật sư bào chữa cho anh này lại không có đến kịp, là bởi vì tòa án Cộng sản Việt Nam chỉ báo cho luật sư Nguyễn Khả Thành chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Ông được tòa án ở bên Nghệ An gọi điện thoại cho luật sư Nguyễn Khả Thành vào sáng ngày hôm nay, như vậy là chưa có đủ 24 tiếng đồng hồ. Anh Nguyễn Viết Dũng năm nay 32 tuổi bị tòa án Nghệ An trước đây kết án 7 năm tù và 5 năm quản chế trong cái phiên xử vào ngày 12 tháng 4 vừa rồi vì cái tội là vu cho là tuyên truyền chống phá nhà nước. Và người ta được biết đến anh này với cái biệt hiệu là Dũng Phi Hổ, bởi vì anh này thường mặc những cái bộ quân phục tương tự như là lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa với cái phù hiệu Phi Hổ để mà đi biểu tình ở Cây Xanh ở Hà Nội hồi năm 2015. Anh này khi còn nhỏ là một học sinh có thành tích học tập rất giỏi, đã đạt cái danh hiệu trong nhiều cái đợt thi tháng của các chương trình ở trong cái tỉnh đó. Và năm 2004 thì anh đậu vào khoa công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội. Và vào tháng 4 năm 2015, anh Nguyễn Viết Dũng đã đứng ra chủ xướng thành lập cái hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tham gia những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc về bá quyền, bành trướng. Rồi anh cũng tham dự những cái cuộc biểu tình tuần hành để mà bảo vệ môi trường cây xanh tại Hà Nội. Nhưng mà sau cái cuộc biểu tình đó vào tháng 12 cùng năm thì anh bị vu cho cái tội là gây rối trật tự và bị đi tù 12 tháng. Nhưng mà khi ra tù rồi đó thì anh vẫn tham gia những cái hoạt động để mà bày tỏ chứng kiến của mình trái chiều trên những cái Facebook của mình và bị bắt trở lại ngày 27 tháng 9 năm ngoái. Và cái cách thức mà công an bắt anh này cũng rất là tức cười, mà người ta nói rằng là giống như là bắt cóc vậy, tức là khi mà anh đi ra ngoài đó thì bị công an bắt rồi bỏ lên xe rồi sau đó đem ra tòa. Và lần này đó thì khi mà trong cái phiên tòa và phúc thẩm sáng ngày hôm nay thì luật sư lại báo quá trễ, thì làm sao mà luật sư có thể đến kịp? Bởi vì ít ra đó thì tòa án cũng phải báo bằng điện thoại đi chăng nữa thì cũng phải cho biết trước 24 tiếng đồng hồ, chứ một vài tiếng đồng hồ làm sao mà người ta có thể có đủ thời gian để mà coi như là đúc kết lại những cái nội dung để mà bào chữa cho thân chủ của mình, phải không bà Bảo?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa anh Quang Hưng. Và cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà ra tòa thì cái vụ mà bào chữa thì cơ bộ hơi bị khó đó, Khai Nguyên hả?
Dạ vâng, cái vụ này thì không phải là mới, bởi vì họ rõ ràng họ không muốn cho luật sư tham gia cái cuộc để bào chữa cho thân chủ của mình. Nếu muốn thì đáng lý ra theo đúng thì họ phải báo từ trước để họ luật sư có đủ thời gian chuẩn bị giấy tờ và có mặt tại tòa đúng giờ. Nhưng báo trước vài tiếng đồng hồ thì làm sao mà người ta chuẩn bị được. Và cái vụ này lại nhắc cho người ta nhớ đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn luôn tung hê rằng Trịnh Xuân Thanh đã về tự về nước, rồi rằng là thú tội trước nhân dân. Nhưng mà bây giờ các báo đài của Đức cũng như các quốc gia Tây Âu đều loan báo rằng là rõ ràng chính phủ Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước. Và bây giờ một nhân vật mới lại nổi lên, và người ta đang đặt câu hỏi Lê Hồng Quang là ai. Thì ông Lê Hồng Quang là đại diện cho đại sứ quán của Cộng sản Việt Nam tại Slovakia. Và ông này là nhân vật chủ chốt đứng ra móc nối để mà một nhóm các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam, trong đó có ông Tô Lâm, là mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Trong chuyến bay đó có cả ông Tô Lâm và ông Đường Minh Hưng. Thì bây giờ các chính phủ Slovakia đã quyết định mở một cuộc điều tra mở rộng liên quan đến vụ này. Nhưng khi mà cảnh sát đến nhà ông Lê Hồng Quang tại Slovakia thì ông này đã biến mất. Và người ta nói rằng có thể ông đã vượt ra khỏi biên giới Slovakia. Một số nguồn tin thì nói rằng ông này đã đến Thái Lan. Nhưng người ta nói tại sao khi đến Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia gần bên nhau, khi mà đến Thái Lan thì tại sao không về Việt Nam mà lại tiếp tục lẩn trốn? Và người ta lo ngại đến tính mạng của ông Lê Hồng Quang này, tại vì ông là một nhân chứng rất quan trọng. Người ta nói ông có những cái bằng chứng rất quan trọng liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và đồng thời ông này biết luôn là những giới chức nào tham gia vụ bắt cóc. Và đây là một nhân chứng khá quan trọng, và bây giờ cả phía Slovakia cũng như rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm kiếm ông này. Người ta nói rằng là ông này không còn tin vào đảng và nhà nước nên là tìm cách bỏ trốn, không trở về Việt Nam. Tại vì trở về có khả năng ông sẽ bị thủ tiêu để mất hết những cái dấu vết mà chính ông Tô Lâm cũng như ông Đường Minh Hưng là những giới chức hàng đầu của Cộng sản Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đó anh Quang Hưng.
Cái vụ này có liên quan rất nhiều, đừng có nói là công an Cộng sản Việt Nam mà ngay cả Slovakia thì hiện nay họ cũng đang rất là lộn xộn. Bởi vì có những cái giới chức của cái quốc gia này đã giúp cho Cộng sản Việt Nam để mà bắt ông Thanh về Việt Nam. Và phía bên Đức thì họ cũng rất là bực bội khi mà những giới chức Cộng sản Việt Nam lại hoàn hành ngay tại đất đất của họ. Nhưng mà tới đây thì chương trình Chào Bình Minh buổi sáng cũng được kết thúc. Ngày hôm nay thì mới còn có là coi như là ngày thứ ba của tuần lễ thơ Phạm Ngân Khôi Nguyên. Chúng ta còn phải tiếp tục cho hai ngày nữa mới cuối tuần.
Hai ngày nữa thì mới đến cuối tuần. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Và xin hẹn anh Quang Hưng, Bảo Bảo cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng cùng với anh Khoa Nguyên và quý thính giả.